chính mình và cho kẻ khác nữa. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân Ngài có kể chính bản thân Ngài cũng bị một lần vậy. Ngài nói rằng có một hôm nọ, cái Phật tử đem một đứa con nít á, dẫn một đứa nhỏ xíu à, mới có mấy tháng tuổi à, vô trong cái chùa đang yên tĩnh vậy. Thì cái cô đó cổ vô trong đây, cái cổ để đứa bé đó, cái đứa bé đó ngồi ở trên cái ghế đó, cái xe của nó. Thì cổ để đó cái có bạn bè có mấy Phật tử rủ nhau đi mua đồ ăn hay gì đó không biết, cái nhảy lên xe đi bỏ con nhỏ nằm ở trong chùa. Nhỏ trong chùa nó dòm quá dòm lại, không có cha không có mẹ, nó khóc trời ơi, nó khóc in ỏi cái chùa đây. Còn các vị biết cái chùa nó yên ổn lâu rồi mà bây giờ con nít nó khóc nghe thì còn mệt mỏi ghê lắm. Cho nên nữa là Hòa Thượng mới kể rằng hồi đó giờ là không có thấy cái cảnh này, bây giờ tự nhiên con nít vô nó khóc vậy, mà giờ nó khóc và nó nghĩa là mình đi tới nào nó còn khóc gì nấy nữa, tại vì nó là người lạ. Cho nên nó là mới lấy cái dùi, không biết dùi chung hay dùi trống vậy đó, mới tới là trợn mắt gã nó, mày mà còn khóc nữa hả, tao đập vậy nè. Nó nghe nó sợ, nó nín nhưng mà nó dòm trừng trừng con mắt nó cái bằng nó chụp vào một cái hình ảnh là cái bằng nó làm cho nghĩa là cái bằng ông thầy cũng bị dội lên một cái, là coi như là hoàn toàn thấy rằng nghĩa là tại sao cái mà cái yêu cầu, cái nhu cầu nhất của nó là cái người mà nó được thấy cảm thấy an toàn nhất là người mẹ. Bây giờ người mẹ bỏ nó rồi, cho nên nó thiếu người mẹ, nó cần người mẹ, nó cần cái sự dỗ về, nó cần cái sự thương yêu. Mà bây giờ mình tới với một cái ông mà cái bằng trợn con mắt lên, xách cái dùi như vậy đó, là cái bằng mày mình khóc nữa à, tao đập mày một cái. Nó nghe là hồn vía lên mây, nó sợ đến mức độ là nó không có còn nín khóc được nữa, nó nín khóc. Nhưng mà cái hình ảnh, cái ấn tượng đó sẽ đi vào đâu cho cái tâm tư của nó. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng là, và khi Ngài thấy xong rồi, Ngài thấy rằng đó là cái lỗi của mình. Coi như đó là một cái lỗi mình không nên làm như vậy. Và như vậy khi mà chúng ta học Phật đó, chúng ta sẽ tìm thấy được rất là nhiều cái hình ảnh để khi bắt đầu chúng ta phải sử dụng cái vai trò làm thế nào để nhận thức được cái lỗi lầm. Vì chúng ta cứ tưởng rằng là mọi cái việc quyết định hoặc liệt việc làm chúng ta cũng hoàn toàn chính xác đó, thì càng lúc chúng ta sẽ tạo nhiều cái lỗi lầm mà chúng ta cần phải có một cái dũng khí. Theo Ngài nói là chúng ta phải có một cái dũng khí là gì? Một cái ý niệm của mình về tâm lực nó rất là mạnh mới có thể chế ngự được những cái tham ái, những cái tự ái, những cái riêng tư của mình, kể cả những người xuất gia. Cho nên các vị biết là ngày xưa đó, là khi Ngài nói cái câu chuyện này á, Ngài kể cái câu chuyện mà thầy vừa kể, các vị mới nói rằng Ngài nói là ở bên Trung Quốc á, có hai cái nhà, một bên á là họ Trương, một bên là họ Lý, à hay là họ Vương hay họ Lý gì đó, mà hai bên hai cái nhà neighbor ở kế nhau, nhưng mà cái nhà mà họ Trương á thì coi như là cái bằng ngày nào cũng có chuyện gây gỗ, không có con dâu thì con trai rồi con gái gì gây gỗ hoài. Còn cái ông họ Lý nhà kế bên thì cái nhà cũng đông người nhưng mà rất là yên lặng, rất là bình ổn. Thì bữa nọ cái ông mà cái bằng họ Trương này, ông mới hỏi ông họ Lý rằng anh chỉ cho tôi cái bí quyết đời sống gia đình sao, chứ còn tôi thấy gia đình của tôi sao mà nó cứ lộn xộn hoài. Thì ông họ Lý này nói rằng đâu, tôi đâu có bí quyết gì đâu. Nó anh không có bí quyết mà tại sao nhà anh lúc nào cũng yên vậy? Nó tại vì nghĩa là nhà tôi ai cũng sai hết, ai cũng xấu hết, còn nhà anh ai cũng đúng, ai cũng tốt hết trơn. Nó trời ơi, ông còn trọt lưng tôi nữa rồi. Nếu mà nhà tôi ai cũng tốt hết trơn mà tại sao lúc nào cũng cãi lộn, lúc nào cũng có chuyện hết trơn, nhà anh ai cũng xấu mà tại sao yên? Nó cái đó là tôi nói sự thật. Tôi nói sự thật, anh nghe tôi thí dụ nè. Ví dụ bây giờ cái là ở nhà tôi có một người để một cái ly ở trên cái bàn này á. Đó, để một ly nước vậy. Thì có một cái người khác ở trong nhà, anh chị hoặc em dâu không biết đi ngang qua đánh rớt cái ly bể đi. Thì cái người mà để cái ly là cái bằng vội vàng chạy tới xin lỗi, nó là xin lỗi tôi vô ý để cái ly không để ở trong, hoặc là cái là làm ướt cái áo anh, hoặc làm bể cái ly. Nhưng mà cái người mà cái bằng làm rớt vậy là cái ý sẽ nhận lỗi liền, nói rằng đây không phải là lỗi của anh mà là lỗi của tôi. Bởi vì nghĩa là cái ly anh để vậy mà tôi đi mà không có chịu ngó, cho nên nghĩa là đã đụng vậy rồi, cho nên nghĩa là xin lỗi anh, nghĩa là làm cho anh nghĩa là phải phiền lòng. Hai người đều có lỗi hết, cho nên không có chuyện gì cả, không có chuyện gì cả. Còn nhà anh người nào cũng đúng, cũng tốt, cho nên cái người để ly ha, vừa để ly rồi cái người đụng bể vậy, người để ly mà bị đụng bể, nó nói bộ mày đuôi sao tao để cái ly trên bàn không thấy. Người kia nói bộ cái ly sao mày không để lên đầu tao luôn đi. Cũng một cái ly bể và cũng một cái ly nước mà hai cái nhà trở thành khác nhau. Là vì sao vậy? Là vì một bên thì có thể nhận được cái thường tri kỳ quá, tức là thấy được cái lỗi của mình. Đằng này một bên thì không thấy lỗi mình, cho nên nghĩa là cả nhà ai cũng thấy mình trúng hết mà cứ cãi hoài. Rồi nghĩa là bên kia đó là người nào cũng thấy mình sai hết, cho nên nghĩa là sai thì phải sửa, thấy được cái sai thì phải sửa, cho nên là xin lỗi, đây là cái lỗi của tôi. Và các vị thấy không, xin lỗi cái lỗi của tôi cho nên mình phải tự sửa. Kể cả khi chúng ta ở nước Úc, khi ở chúng ta ở nước Mỹ, là chúng ta học được cái nền văn hóa rất là lớn về cái gì, thường phải thấy lỗi mình. Nhiều khi mình xếp hàng, kể cả thầy vậy, các vị phải không, xếp hàng ở ngân hàng này kia, có nhiều ông tay ông dây dây ông đạp cái chân mình cái đau điếng hồn, mình cũng sorry, thật ra mình đâu có đạp ổng đâu, mà mình phải lo mình sorry. Thì ổng nghe mình đau ổng cũng sorry, nhưng mà ổng sorry chuyện khác. Ổng sorry là ổng đạp trúng chân mình, còn mình sorry là gì? Mình đứng không trúng, không trúng chỗ. Thay vì mình biết ổng vậy thôi, mình đứng xa xa ổng chút, mình đứng sát ổng chứ để ổng đạp chân mình. Cho nên mình vẫn có lỗi, lỗi là chỗ đứng tầm bậy. Cho nên họ đạp chân mình đau, đau thì mình nhớ rằng cái này là lỗi của mình, lỗi mình đứng không có đúng, trúng chỗ. Cho nên các vị thấy rằng ngay lúc á có một ai đó họ đang phiền mà não chuyện gì á, mình vô mình làm gì đó để họ sát một trận, nó tôi đâu có lỗi gì đâu, nhưng mà thiệt ra cái lỗi của mình là lỗi vào không trúng chỗ, tôi đang đổ quạo mà lao đi vào đó. Cái đó cũng là người biết lỗi, lỗi mình. Kể cả là cái chuyện đó, chuyện là quan ức, cái chuyện đó mình không có lỗi, tôi đâu có lỗi gì đâu, tự nhiên cái nhà tôi giận chá chém thớt là tôi có thớt bầm đại lên mình tôi. Nhưng mà có nghĩa là cái thớt này là cái thớt không đúng chỗ, thay vì nó đang mà bầm bầm làm ơn đi chỗ khác đi. Như vậy là tự mình cũng sẽ thấy được cái lỗi của mình, gọi là lỗi đi vào không đúng chỗ. Thì chỗ đó chúng ta mới thấy rằng cái này là một nguyên tắc ứng xử rất là tốt đẹp. Mà nếu các vị cứ suy nghĩ hàng ngày, các vị làm gì, cứ nhận lỗi mình, đừng có ngại, đừng có nghĩa là cảm thấy nghĩa là mất cỡ cả. Các vị biết là có một cái thiền sư rất là nổi tiếng, tức là kêu bằng thầy là Đạo An, kêu bằng ở bên Trung Quốc vậy á. Khi mà nghĩa là có một hôm sư phụ ngài gửi tới nghĩa là một cái cây gậy, mà bên Trung Quốc á mình gọi là gửi cái gậy tới là cái gậy đó gọi là cái cây thiền tượng đó, là để xử phạt học trò. Ông thầy á, ổng ở xa, ổng gửi tới nghĩa là cho cái đệ tử mình, mà đệ tử mình là một thiền sư rất là nổi tiếng, có rất là đông đệ tử. Ổng gửi cái gậy tới trong chùa là nó muốn nói rằng là đó là một cái gậy xử phạt. Thì ông thầy này, ông đệ tử vừa thấy cái gậy là biết là sư phụ mình trách mình, trách cái lỗi gì, trách gì nữa là ông đã nghĩa là không có phạt một cái vị nữa là sa di mà cái bằng uống rượu sau đó mà không có đúng phép sau đó, cho nên nữa là ông phạt nhẹ. Cho nên sư phụ ông gửi cái gậy tới để cảnh cáo. Mà các vị biết không, khi mà ông nhận được cái gậy rồi, ông làm một cái lễ tiếp nhận cái gậy đó, giống như là mình gọi là ngày xưa mà tiếp chiếu của vua vậy. Xong rồi ông mới kêu một cái vị di na, tức là đệ tử của mình là thường đánh chuông á, mới ra nắm cái gậy đó. Thì cái vị thiền sư đó nằm ở giữa cái Phật đường vậy á, rồi kêu ông đệ tử mình, con phải đánh cho thầy ba gậy như vậy á, để phạt cái tội của nghĩa là hành xử không đúng pháp, nghĩa là trị đệ tử mà không nghiêm, không đúng luật. Mà trong lúc mà ngài bị đòn, nó bị đánh á, ngài là một thiền sư nổi tiếng, tới hàng ngàn đệ tử đi học của ngài.